This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Studio 713-664-8002 đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Và để bắt đầu chương trình, xin mời quý vị khán giả đứng dậy đầu tiên, cho xin tên, hello.
Chào luật sư Sơn, tôi tên là Linh. Tôi muốn hỏi một câu về public photography đó, luật sư.
Dạ vâng.
Kiểu như là đi ngoài công viên á, mình chụp hình hay mình quay phim á, lỡ dính con nít của bất cứ người nào á, thì người ta có quyền tới demand mình là phải bỏ, phải delete, phải gì thì không, luật sư.
Cảm ơn anh. Câu hỏi rất hay. Lần đầu tiên tôi nghe câu hỏi này trong bao nhiêu năm nay. Ok, bây giờ nó trở lại như vậy. Tất cả những luật cho người lớn không bắt buộc là dùng cho con nít được. Nếu mà luật hoàn toàn á, mình không cố ý chụp vô một người nào, một người đó là 18 tuổi trở lên mà ở ngoài gọi là chỗ công cộng, mà mình chụp một cái hình khác mà chỉ dính cái hình của người đó vô, đó, mà mình không có dùng cái hình đó để làm tiền, tức là mình bán cái hình đó hay là dùng cái hình đó để cho quảng cáo một cái gì để mình có thể tạo ra được cái lợi tức gì, thì cái đó là tại vì họ ra ngoài cộng cộng thì họ đã chấp nhận là nếu mình quay sẽ quay sơ dính vô. Nhưng ngược lại, nếu mình cứ qua đó mình quay những hình của những người đó, xong rồi mình dùng cái hình đó mình bán, mình đưa lên lẽ làm quảng cáo hay là bán cái hình đó cho chỗ khác, thì mình đã dùng cái hình ảnh của người ta để làm tiền, thì cái đó người ta có quyền cấm hay là thưa mình để đòi cái tiền đó lại đền cho người ta. Ok, luật đó là tổng quát đối với trẻ em, ở đây sẽ bảo vệ những trẻ em. Là nếu mà câu trả lời câu hỏi của anh đó, nếu mà ba má của mấy đứa nhỏ đó mà yêu cầu anh đừng có chụp hình và yêu cầu đừng có đưa hình con tôi lên đâu, anh phải delete, bỏ cái hình đó liền, không được dùng hình của con nít, nhất là con của người ta mà người ta đã không chấp nhận cho mình, thì trả lời tóm tắt cho anh là nếu người ta yêu cầu bỏ đi, mình phải bỏ đi, mình không được dùng. Cái còn về những công cộng, ví dụ chụp cây, ví dụ anh đi ngang anh chụp hình xong rồi dính cái nhà của người nào vô đó, người ta khó mà yêu cầu mình phải gỡ xuống, chỉ trừ mình dùng cái nhà đó thì mình thấy ồ cái bông hoa đẹp quá, cái mình chụp hình cái nhà đó, cái mình đưa lên mình quảng cáo, cái landscaping company của mình nói là ồ bông hoa đẹp như vậy, nếu nhà muốn đẹp như vậy mướn chúng tôi sẽ làm nhà đẹp như vậy, tức là mình dùng cái nhà của người ta để làm ra một cái nhà mẫu cho mình để mình làm tiền thì không được đó. Còn về trẻ em là nếu không có sự đồng ý của ba má không được làm gì, mình không được dùng cái đó, nếu người ta yêu cầu là phải bỏ, mình phải bỏ. 713-664-8002 giờ thưa mời đến nhà dây kế tiếp và cho xin tên, hello.
Dạ, anh Tôn Hoàng cho Hưng hỏi câu này, mà Hưng thấy có nhiều người lớn tuổi á cũng phải thắc mắc, lo lắm. Là nhất là tài sản, mà khi họ bệnh hoạn rồi họ hay hỏi lại rồi làm sao mà về già được, chính phủ siết lấy tài sản không, manager kết thì người ta lo lúc bệnh đó, rồi khi mà già bệnh rồi đi cái nhà còn hay bị siết bị lấy đó, thì thấy cũng nhiều người hỏi danh đài thì luật sư cao đó lắm, mà hay anh Tôn thì có cách nào hay thế nào để mà người ta làm để mà cái tài sản khi người ta bị chết thì không bị lấy siết cái tài sản đó để mà trả cho nhà thương, cho chính phủ vậy mà.
Dạ, cảm ơn. Ok, đã trả lời câu hỏi đó như vậy. Nếu mà chính phủ có bỏ tiền ra để nuôi mình hay là trả tiền cho bác sĩ hay trả tiền bệnh, tiền nhà thương của mình, chính phủ có quyền nộp đơn tòa ra tòa hay là có quyền claim cái số tiền đó trong cái tài sản của mình khi mình qua đời. Khi mà Thông nói là chính phủ có quyền claim, không phải chắc chắn là lúc nào họ cũng có thể lấy hay lúc nào họ cũng có thể muốn lấy, tức là khi mà chính phủ muốn thì họ mới claim, thì họ mới yêu cầu là mình trả cái số tiền đó lại sau khi mình qua đời. Số tiền nó lấy đâu ra? Lấy trong tài sản của mình. Thì có những người qua đời không có tài sản gì hết thì cũng què đối với chính phủ thôi, tại họ đâu có đòi làm gì, tại đâu có đâu mà đòi. Còn những người nào có nhiều tài sản mà trong cái thời gian những cái ngày cuối cùng, những tháng cuối cùng mà nằm nhà thương mà không có bảo hiểm, chính phủ trả tiền cho mình, thì họ có quyền đòi cái tiền đó lại. Nhưng có những người đồn là nếu mà mình qua đời chính phủ sẽ siết cái tài sản của mình. Không chắc chắn như vậy, không hoàn toàn đúng. Tại vì chính phủ có lúc không nộp đơn siết, có lúc nộp đơn, sau khi đó họ có thể bớt cho mình. Thí dụ nằm trong nhà thương vài tuần cuối trước khi mình qua đời, tiền nhà thương lên tới 300 ngàn, cái nhà mình trị giá 200 ngàn để lại cho con, thì chính phủ đâu có nhảy vô nói là ok thôi bán nhà này trả tiền cho chúng tôi hết. Họ cũng có thể làm như vậy, phải không ạ? Nhưng mà thường thường đó, họ file cái claim đó, mình đưa ra probate, đưa ra cho tòa để chia tài sản, thì người luật sư hay người đại diện cho gia đình lúc đó thương lượng với lại cơ quan của chính phủ là ok, ba tôi qua đời mà mẹ tôi vẫn còn sống, mẹ tôi vẫn ở trong cái nhà này, bây giờ chẳng lẽ bán cái nhà này để trả 300 ngàn đồng tiền chính phủ vô lý, nên chúng tôi xin cái waiver yêu cầu là hủy bỏ cái này để mẹ tôi được giữ cái nhà này. Thì họ sẽ thương lượng với mình và có thể nó cho tôi 10 ngàn, cho chúng tôi 10 ngàn thôi, hay là 50 ngàn hay bao nhiêu đó, họ không có đòi hết. Đó. Hay là cái nhà trị giá cả 100 ngàn, thiếu 300-400 ngàn đồng tiền nhà thương, Medicare, nhưng mà sau khi đó còn chỉ còn con ở lại, ba má qua đời hết, con ở lại để tài sản cho con. Nhưng mà con không có chỗ ở, ở đó giờ ở với ba mẹ, bây giờ chẳng lẽ bán cái nhà đó đuổi con ra ngoài thành nó homeless. Chính phủ không có ác như vậy, nên cái gì cũng có thể thương lượng được. Mất cái nhà thì không chắc chắn mất, mà được hưởng hết tài sản cũng không hoàn toàn như vậy. Cái đó tùy theo cái người luật sư thương lượng và cái cách mà mình sắp xếp tài sản của mình trước khi mình qua đời nữa. Đó, thì cái đó là mỗi gia đình khác nhau. Nếu mà ông hỏi yêu cầu Tom là bàn sao trên on air để cho bảo vệ tài sản đó thì rất là khó, tại vì mỗi gia đình khác nhau, mỗi cái tài sản, và có những gia đình họ làm cho hãng cả bao nhiêu mấy chục năm, rồi cái người đó có bảo hiểm đầy đủ hết và có tiền retirement có đầy đủ hết, thì những cái chỗ cơ quan họ take care hết rồi thì chính phủ không bao giờ can thiệp vô để lấy tài sản của mình. Còn có những người Việt Nam qua đây đã lớn tuổi rồi thì sống cả đời dựa vô chính phủ đó, thì lúc mình qua đời mà mình để dành được bao nhiêu tài sản gì mà sơ ý để lại đó, thì chính phủ cũng đúng là họ xin lại cái phần của họ, tại họ nuôi mình cả đời mình rồi, phải không ạ? Đó, thì cái đó mỗi gia đình nó khác nhau, nên soi thôi không có trả lời tổng quát được, nhưng mà mình muốn giảng nghĩa cái cách mà họ làm việc như thế nào vậy thôi. Ok, dạ vâng, cảm ơn ông. 713-664-8002 đó chưa, đó là số điện thoại của phòng studio nếu thính giả đang theo dõi chương trình. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng. 713-664-8002 nếu có thắc mắc mời thính giả gọi vô bây giờ, tại vì khoảng cỡ 4:25 thì chương trình ngày hôm nay chấm dứt để đổi qua một cái chương trình hội thoại nói về cuộc thi xếp máy bay giấy rất hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ trước mắt đó là chương trình Luật pháp và đời sống. 713-664-8002 giờ thứ mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello,
hai luật sư, em tên Thúy. Em có câu hỏi, em hỏi luật sư, nhờ luật sư giải đáp giùm em. Em có cho người này mượn 10 ngàn, mà em có làm công trắc với người ta sẽ trả em mỗi tháng là 200 vậy á, nhưng mà một năm mấy nay người ta không có trả, thì em có phao cái suit ở trên tàu rồi em có muốn người lại shop người ta, mà người ta là người từ shop tới 6 lần thì không có gặp cái người mượn tiền của em được. Thì tháng 10 này, đầu tháng thì em có court gì, em có show up không? Tại vì cái người mà em cho mượn tiền á, họ never get cái tờ đơn em sue họ, thì em có show up tòa không?
Ok, chị Thư ở Small Claims Court, chị không có luật sư, chị làm một mình chị Phóng à?
Dạ, em có luật sư.
Ok, thì nếu mà chỉ có luật sư thì thường thường người luật sư đó sẽ xin tòa dời lại cái ngày ra tòa, tại chúng tôi chưa đủ thời gian để tìm cái người này. Có thể người đó người ta cố ý trốn mình, có thể là cái địa chỉ đó không chính xác, có thể người đó không còn làm nữa, thì tòa sẽ hỏi ông luật sư hay bà luật sư đó là có tìm hiểu background check, có tìm hết chưa, thì bây giờ cho thêm thời gian để dời lại để đi tìm cái người đó để đưa giấy tờ. Tại vì luật ở đây đó là phải công bằng cho người bị thua. Mình không có quyền xử vắng mặt nếu mà mình không có làm hết tất cả gì trong khả năng của mình để tìm, để cho người đó biết là hey, tôi đang thua, để người đó có cơ hội ra tòa cãi hay là ra tòa để thương lượng. Còn nếu mà người đó, mình không tìm được người đó thì tòa sẽ hỏi tại sao không tìm được. Nhưng tóm tắt lại đó là tháng 10 này ra tòa. Chị không, chị yes, chị phải ra tòa nhưng mà để trình diện với tòa, và nếu chị có luật sư của chị sẽ xin tòa dời lại các ngày khác tại chưa đủ thời gian để serve, tức là đưa giấy tờ cho người bị thưa đó.
Vậy cho em hỏi, giống như trong cái bằng lái thì họ ở cái địa chỉ đó, mà cái người shop họ, người ta trả lời với em là lợi 6 lần rồi thì không có người ở đó, thì em phải làm sao thì để biết cái người đó còn ở đó hay không ở đó anh?
Ok, có nhiều cách lắm. Một đó là chị giúp luật sư của chị là chị đi hỏi vòng vòng coi từ người đó giờ làm ở chỗ nào hay ở dọn nhà chưa. Thứ nhất, nếu mà chị không quen với những người bạn của người đó thì người luật sư chị có thể mướn một người làm cái background check để đi tìm người đó. Bây giờ về computer với lại Google đồ đó, tìm người ta không có khó đâu chị đó. Nhưng mà nếu mà chị biết thì chị giúp người luật sư của chị cũng được bằng cách hỏi vòng vòng những người bạn họ hàng những người đó là người đó bây giờ đang ở đâu, đang làm ở đâu, hay là thường thường đưa con đi học ở đâu mỗi sáng. Tại vì không có những cái case mà người ta biết ly dị mà đang sống với một người khác, người ta trốn luôn ở trong nhà không bao giờ ra cửa đó. Nhưng mà người hàng xóm, mình tới mình hỏi người hàng xóm nói tôi thấy cổ á, mỗi cỡ 6 giờ sáng dẫn con chó ra ngoài đường á, cho nó đi bộ ngoài đó. Đúng 6 giờ 5 người server ngồi ngay trước cửa, bảo vừa mở cửa ra dẫn con chó ra cái đưa giấy tờ ly dị liền. Đó cũng làm được. Hay là có những người ta quen, người ta biết là cổ lâu lâu ra đây đi đón con đi học, serve ở gần đâu đó cũng được. Đó, nó có nhiều cách để tìm lắm. Nhưng nếu mà tòa nghĩ mà mình có đầy đủ bằng chứng là người đó trốn để không nhận giấy tờ cố ý, thì tòa sẽ có một cách khác để giải quyết chuyện này. Tức là sao? Tôi biết cô ngồi trong nhà, cô mở cửa sổ ra mà thấy người tới sơ mà không mở cửa rồi trốn luôn phải không? Chúng tôi quăng cửa, quăng giấy tờ ngay cửa. Rồi cô muốn ra tòa ra, không ra chúng tôi xử vắng mặt. Cũng có thể cách như vậy được. Nhưng luật sư của chị có thể giảng nghe tất cả những cái đó cho chị. Cái đó là một trong vài cách mà mình có thể giải quyết thôi. Nhưng mà luật sư chị thông nghĩ cũng sẽ có nhiều cách để làm sao cho vừa công bằng mà vừa dễ dàng cho tòa để xử nếu mà cần phải xử vắng mặt. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. 713-664-8002, 713-664-8002. Đây là chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, qua thẳng vô phòng studio. Thường thường á, khi mà một người bị thưa, cái luật đây họ muốn công bằng. Trước khi xử vắng mặt, mình phải có làm tất cả gì trong khả năng của mình để công bằng với cái người bị thưa trước khi xử vắng mặt. Tại vì khi xử vắng mặt, nó không có công bằng tí nào hết. Tại người kia người ta cố ý, người ta không có khả năng ra hay họ không ra, thì họ sẽ bị xử vắng mặt là mình muốn cái gì sẽ được cái đó. Tòa muốn là nếu chúng tôi sẽ xử vắng mặt là cái người thưa phải làm tất cả những gì trong khả năng của họ để cho bên kia cơ hội để ra cãi. Ok, dạ vâng. Dạ thưa mời chính giải nhà kế tiếp. Dạ cho xin tên, hello.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Chào luật sư, tôi tên ông Hai đó. Bây giờ tôi có đồ mà cỡ 400 đồng mà nội nó gửi về, nó đặt địa chỉ mà nó mất rồi, nó không đền, sao luật sư?
Ok, nếu mà ông order chỗ nào đó thì ông liên lạc tại đường bây giờ đó là họ gửi đồ cho ông, thì cái người gửi là cái người mở cái account đó để gửi đi, thì ông phải liên lạc với cái chỗ mà gửi nó. Xong rồi họ mở ra một cái điều tra, sau khi họ điều tra xong họ cho ông biết là gửi tới đâu rồi và người nào ký tên và người nào nhận rồi đó. Thí dụ cách đây tuần trước Thông có order đồ, họ gửi tới building này mà họ đi lộn cái chỗ, họ đưa cho hàng xóm của mình. Thông đợi hoài không thấy, liên lạc họ nói deliver cách đây 3 ngày rồi, cái họ điều tra ra. Nhưng mà trong thời gian họ điều tra, người hàng xóm tới họ đưa mình, nói ê, gửi qua nhà tôi lộn rồi nè, cái này của Tom nè đó, thì cái đó mình là hên của mình thôi. Nhưng mà họ điều tra họ biết được là bữa đó ai ký tên, rồi sau cái đó nếu mà họ thấy cái người mà đi deliver đồ á mà đi lộn chỗ thì bảo hiểm của cái hãng delivery đó họ sẽ đền cái đó mấy trăm đồng cho mình. Trước mắt nếu mà ông nghĩ ông không nhận được, ông liên lạc cho đó rồi. Nếu mà ông trả bằng credit card, ông gọi tới chỗ credit card của mình nói là tôi chưa nhận được đồ, stop payment, thì hãng credit card cũng mở ra một cái điều tra, làm việc với cái chỗ mà order đồ để bán cho mình đó, rồi hai mình nó làm việc với nhau. Đôi khi có thể mình bị mất tiền, tại sao? Tại vì chính mình order ghi địa chỉ sai, hay là thiếu cái này thiếu kia, họ đi lộn chỗ, thì cái đó là lỗi của mình. Nhưng mà nếu mà rõ ràng là khi mình order đúng hết địa chỉ mà họ gửi, họ cũng gửi đúng địa chỉ, nhưng mà cái người đưa đồ đó đưa sai địa chỉ thì cái hãng đưa đồ đó họ phải đền vậy thôi. Nó cũng, nhưng mà cái đó sẽ kéo dài cũng khá lâu, nhưng mình phải giữ hết những cái chi tiết, những cái information của mình. Trước mắt nên liên lạc cái chỗ credit card của mình để stop payment cái đó, để họ gọi là dispute với lại cái chỗ mà bán đồ cho mình. Ok, dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ thưa mời thính giả dây kế tiếp, dạ cho xin tên. Hello.
Hello, luật sư.
Dạ thưa mời. Dạ, mời ạ.
Kế bên nhà em có cái người nó cầm cái cây sát ở tường em á, rồi em bấm chuông mấy lần mà người đó cũng không mở cửa, giờ em làm bằng cách nào?
Họ trồng cây sát mà có ảnh hưởng tới nhà mình không? Tường mình sát quá hay hàng rào hư hay sao?
Nó trồng cái cây sát chứ tường em luôn.
Ừ. Mà mình ở nhà là khu này như là town home hay gì ạ?
Nhà.
Ok. Mà cái đất, cái chị nói là trồng sát, nhưng mà cái đất mà họ trồng đó là đất của họ hay là đất của mình?
Thì mỗi người một bên, bên em thì trống, bên kia là cứ có đường là thuộc về của nó hay sao rồi phải không? Tại vì mỗi người một bên mà, cái bên của nó.
Dạ, tại vì Tom không rõ là cái đây là nhà thường hay là nhà patio home hay là town home.
Nhà chắc mỗi người một bên là patio home à, sao đó.
Dạ, tức là hai cái nhà share cùng cái tường hay sao?
Tại vì nhà nó mỗi một người một bên đất mình là ra. Em có một bên của em, còn bên này bên của người ta là sát tường của em luôn á, là đất của nó hay sao, em thấy em không qua bên đó được.
Dạ, ok. Không nghĩ cái đó là nhà, nó gọi là, nó hay gọi là town home á, town home hay là patio home, thì cái biên giới của họ sát gần tới cái tường của mình, chỉ cách có tí xíu thôi, rồi cái xong rồi bên đây là mình có một tí đất bên tay phải của mình, còn bên tay trái của mình là cái tường, rồi bên tay phải của mình, xong rồi tới cái tường của hàng xóm, nó cứ đi sắp như vậy thôi. Ok, đầu tiên đó là mình cần biết là cái biên giới của mình là ở đâu. Đó, nó có hai cách để tìm ra. Một, khi mà mình mua nhà đó, họ có cái survey, nếu mà chị tìm được cái đó, chị mang tới văn phòng thăm chỉ cho chị nhà chị nằm như thế nào, biên giới của mình như thế nào. Nếu họ trồng cây lên đất của mình chỉ cần viết lá thư cho họ, nếu mà cho họ thời gian, thí dụ một tuần hay hai tuần, nếu mà không nhổ đi, thì cái đó là đất của mình, thì mình có thể nhổ đi, không có sao đó. Nhưng mà cái đó nó hơi căng thẳng với lại hàng xóm của mình, thì mình nên tránh cái đó trước khi làm những chuyện như vậy. Ok. Cái cách thứ nhì là liên lạc với lại, nếu mà trong chỗ mà gọi là townhouse đó có cái homeowners association, thì họ là người quản trị những cái khu vực ở ngoài, thì liên lạc họ nói là ok, xóm tôi trồng như vậy, tôi không muốn xích mích gì, nhờ bên đó viết lá thư can thiệp chuyện này được không. Họ sẽ giúp mình viết lá thư nói là hey, cái biên giới, có thể người hàng xóm mình họ cũng chẳng có biết là đất của họ là ở đâu, mà có nên họ trồng đại thôi. Tại vì nó ảnh hưởng là khi cây nó lớn lên á, cái foundation của mình á, cái rễ nó ăn xuống dưới, nó hư foundation của mình thứ nhất. Thứ nhì nữa đó là nếu mà mình có sprinkler hay gì nằm ở bên đó để tưới cây đó, thì cái rễ nó mọc dưới đó nó làm cho gãy hết cái hệ thống sprinkler system của mình, nên mình phải giải quyết liền, chứ đừng để cây nó mọc lớn rồi rễ nó ăn ra hết. Ok, nhưng mà chỉ có hai cách. Một là homeowners association, hiệp hội của chủ, những người chủ nhà chung quanh đó, hay là cái survey, xong rồi mang ghé văn phòng thăm chỉ với chị là cái biên giới mình ở đâu. Nếu họ trồng cây lên biên giới của mình thì mình viết thư cho họ yêu cầu là phải nhổ cây đó, không thôi là thí dụ đi cho họ 15 ngày hay 30 ngày, nếu không nhổ tôi sẽ nhổ, tại đây là đất của tôi, ông bà không được trồng cây lên đất của chúng tôi. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng thăm là 281-498-9904 Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.